Cha ơi, con đã trách lầm cha rồi. Tác giả Nhạc Dũng. Một năm nữa lại trôi qua. Cơn gió vô tình vẫn đang thổi lên khuôn mặt héo gầy của cha. Xuân qua thu đến, cha chỉ lặng lẽ nhớ thương con. Những điều đó con đâu có biết. Tình yêu thương của cha không diễn tả nên lời. Tình yêu thương đó đang hòa quyện cùng với con, giống như hơi thở và không khí hòa chung làm một. Năm tôi học cấp 3, tôi đã rất mê văn học. Trong đầu tôi chỉ toàn là văn chương, mơ một ngày nào đó có thể là một nhà văn. Bởi thế, việc học của tôi trở nên sa sút, kết quả là tôi thi rớt cấp 3. Sau khi thi rớt, tôi ở nhà không làm gì, tự vạch ra cho mình mục tiêu đến năm 20 tuổi phải hoàn thành giấc mơ làm nhà văn. Để thực hiện mục tiêu này, suốt ngày tôi chẳng màng thế sự bên ngoài, chỉ biết ngồi viết và viết thôi. Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya, ngoài ăn cơm và làm vệ sinh cá nhân, tôi không bao giờ rời khỏi căn phòng chật hẹp của mình. Dù cho những bài văn của tôi gửi đi bạc vô âm tín, nhưng tôi vẫn không nản lòng, vẫn cứ viết với tất cả lòng đam mê và bầu nhiệt huyết. Đối với việc thi rớt của tôi, cha đã không vui. Giờ chỉ thấy tôi không làm gì cả, mà suốt ngày cứ đóng cửa ở trong phòng, vùi đầu để viết. Không những không kiếm được tiền mà còn thường xuyên xòe tay xin tiền ông để mua giấy bút tem thư nữa. Ông rất bực mình. Trong giờ cơm, ông thường nói bóng nói gió rằng: "Thằng Tiến con nhà Bắc Lưu đó, nó làm thợ hàng trong một hãng xe, mỗi tháng kiếm được khá nhiều tiền. Còn con của bác Tôn, năm ngoái lên thành phố làm, giờ về xây cho cha mẹ cả một căn nhà đó." Mỗi lần như thế, mẹ lại buông đũa, nhìn tôi thở dài. Nhà chúng tôi ở vùng ngoại ô thành phố. Nơi chúng tôi ở chỉ là một căn nhà ọp ẹp chật chội, nếu không muốn nói là quá nghèo. Cha trồng rau, mẹ gánh ra chợ bán. Số tiền mẹ có được do bán rau là nguồn lương thực cho cả gia đình chúng tôi. Khỏi nói thì cũng đã biết được gia cảnh của chúng tôi khổ thế nào. Tôi vùi đầu vào viết truyện ở nhà đã gần một năm. Một buổi sáng nọ, cha bỗng bảo tôi rằng: "Dân, việc trồng rau cha làm một mình không xuể nữa. Hôm nay con hãy ra đồng giúp cha cắt cỏ đi." Lúc đó tôi đang đặt hết tâm huyết vào việc viết một cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Lời nói của cha tôi thì tôi nào bận tâm. Ăn sáng xong, tôi không đi theo cha ra đồng mà vẫn chui vào phòng, đóng cửa lại, chìm vào thế giới võ hiệp của tôi. Đang tập trung cao độ để viết, bỗng rầm rầm, cánh cửa bị đá bật tung ra. Cha giận dữ xông vào, chẳng nói chẳng rằng, gom hết đống bản thảo chạy vào bếp. Đến khi tôi định thần lại thì hỡi ôi, khi tôi chạy vào bếp thì đống bản thảo mà tôi cất công vất vả để viết cả năm trời đó đã trở thành đống tro tàn. Viết nè, văn với chả chương. Cha như chưa trút hết cơn giận, vừa mắng vừa cầm lấy cây thục mạnh vào đống giấy đang cháy. Tôi đứng như chết lặng, hai tay nắm lại. Nếu không phải là cha tôi, thì tôi đã cho ông ăn một cú đấm té lửa rồi. Tôi giận tím cả người. Nếu mày còn viết nữa, thì hãy cút khỏi nhà tao. Nói xong, cha cầm cây cuốc, bỏ đi. Tôi dựa vào tường, điếng cả người, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi nằm trên giường đắp chăn qua đầu, ngủ vùi suốt 2 ngày 2 đêm. Sáng ngày thứ 3, tôi dọn tất cả sách vở, giấy bút, bỏ vào trong tủ khóa lại, sau đó vác cuốc ra đồng với cha. Từ đó về sau tôi chẳng bao giờ gọi cha, cũng rất ít khi nói chuyện với cha. Tôi thầm nghĩ suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu, tuyệt đối không thể tha thứ được. Khi việc đồng án không còn bận rộn nhiều, cha bảo tôi đi học sửa xe ở một công xưởng sửa chữa ô tô. Tôi không buồn đáp lại và đi ngay. Bắt đầu từ hôm đó, tôi chính thức trở thành một học viên trong công xưởng ấy. Mỗi sáng sớm thức dậy, tôi đi làm. Đến 7-8 giờ tối mới trở về nhà với bộ đồ dính đầy dầu nhớt. Tôi chẳng bao giờ than mệt kêu khổ gì cả, thậm chí còn làm ra vẻ sống rất thoải mái. Chẳng ai biết được rằng cái bề ngoài tưởng như rất ngoan ngoãn ấy, nhưng trong lòng đang chất chứa một ngọn lửa chờ dịp bùng cháy. Mỗi ngày đi làm về, ăn cơm tối xong là tôi leo lên giường ngủ ngay. Đến nửa đêm, không gian im ắng, tôi lại len lén ngồi dậy mở đèn, cặm cụi ngồi viết tiểu thuyết. Đến gần sáng, tôi lại nhanh chóng leo lên giường ngủ tiếp. Không có tiền mua bì thư, tôi bèn lấy giấy trắng tự làm bì thư và để tất cả những bản thảo của tôi viết vào trong đó. Sau đó khóa chặt tủ lại, đợi đến nửa năm sau, công xưởng phát lương thì tôi sẽ mua tem dán vào và gửi đi. Nhìn thấy tác phẩm ngày đêm vất vả viết còn nằm trong đó, trong lòng thật không dễ chịu chút nào. Đôi lúc tôi cũng nghĩ mình nên tạm rút lui, và suốt 3 đêm liền, tôi chẳng có tinh thần thức dậy để cầm bút viết nữa. Tối ngày thứ 4, khi tôi tăng ca, cũng gặp lúc mẹ vừa đi bán rau về. Dân, con coi thử coi, đây là cái gì nè? Mẹ đưa tay vẫy vẫy một tờ giấy, có rất nhiều màu sắc. Tôi đến và nhìn kỹ, trời ơi, đó là tem thư. Có tới 100 con tem đó. Tôi nắm chặt lấy tay mẹ hỏi, mẹ, mẹ lấy ở đâu ra nhiều tem vậy? Mẹ vừa đặt gánh xuống vừa nói, giữa trưa, mẹ gánh rau đi ngang bưu điện, nhìn thấy một tờ giấy rách, bị gió thổi bay đến trước mặt, mẹ tiện tay lượm lên, thì ra đó là những con tem. Nhưng phía sau hơi bị bẩn, không biết có còn dùng được hay không. Tôi vui đến nỗi nhảy cẩn lên vội trả lời, được chứ mẹ. Thấy tôi vui mừng như thế, mẹ cũng mỉm cười vui lây. Tối đó, tôi nhốt mình trong phòng, dán hết những con tem lên những bản thảo của tôi. Sáng hôm sau, tôi đến bưu điện và gửi tất cả đi. Có tem thư rồi, tôi như có cả niềm hy vọng về sự thành công. Đêm hôm sau, tôi lại lén bò dậy. Có lao động, tất có thành quả. Có bỏ ra công sức thì sẽ được đền đáp lại. Chính lúc tôi học việc ở xưởng xe hơi gần được nửa năm, thì bỗng nhận được bức điện báo của một tòa báo nọ. Xé ra xem thì thấy trong đó có 3 cuốn tạp chí mới tinh, trong đó có đăng liên tục 3 kỳ bộ tiểu thuyết hơn 10 vạn chữ của tôi. Mấy hôm sau tôi nhận được số tiền nhuận bút là 4.400 đồng. Cầm lấy tiền và sách, tôi nằm trên giường và lần đầu tiên khóc ngon lành như một đứa trẻ. Đến lúc ăn tối, khuôn mặt cha tràn đầy nụ cười. Cha nói, Dân, sách đâu con? Để cha xem con đã viết những gì nào. Tôi nhìn ông, chợt nghĩ đến khuôn mặt thiêu cháy bản thảo của tôi lúc trước. Lửa hận trong lòng tôi lại rực lên. Con cho người ta mượn rồi, mấy hôm nữa sẽ lấy về. Nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của ông, lòng tôi cảm thấy hả hê lắm. Sau đó, tôi liên tục được đăng bài trên những tờ báo nổi tiếng, tiền nhuận bút càng ngày càng nhiều. Một năm sau có một tòa soạn nọ gửi cho tôi một bức thư hỏi tôi có đồng ý làm biên tập viên trong tòa soạn không. Tôi vui mừng khôn xiết, quyết tâm xa nhà, đến đó lập nghiệp. Muốn ra đi thì phải có giấy chứng minh. Gia đình tôi có một cái tủ sắt nhỏ chuyên dùng để đựng những giấy tờ quan trọng. Tôi mở tủ quần áo và lấy chiếc tủ sắt nhỏ ra. Trong lúc lấy giấy chứng minh ra thì tôi vô tình phát hiện một tấm hóa đơn của bưu điện nằm trong đó. Trên đó viết rõ số tiền con tem và tổng số tiền. Tôi bỗng nhớ lại chuyện mẹ lượm được 100 con tem. À, thì ra là... Trong phút chốc, tôi hiểu ngay mọi chuyện, nước mắt tôi lăn dài trên má. Trước hôm tôi đi xa, đột nhiên cha bị bệnh nặng, mẹ khuyên tôi nên ở lại mấy ngày nữa rồi mới đi. Tôi nghĩ dù sao, cha cũng không thích tôi viết lách, nếu ở lại thêm vài ngày, thế nào ông cũng ngăn cản lôi thôi, cho nên tôi kiên quyết ra đi. Sau khi đi làm ở tòa soạn đó, tôi thường nhận được những bức thư mà mẹ nhờ hàng xóm viết giùm. Trong thư mẹ thường hay đề cập đến bệnh tình của cha, nói rằng ngày càng nặng hơn, lại thường bị ho ra máu nữa. Mẹ dặn tôi phải sắp xếp thời gian để về thăm cha một lần, nhưng tôi luôn viện cớ từ chối bằng những lý do như công việc bận quá không thể sắp xếp thì giờ được. Trong thâm tâm tôi không bao giờ tha thứ cho cha, và tôi không bao giờ quên được ngọn lửa đã thiêu cháy những bản thảo của tôi. Có một khoảng thời gian khá dài, tôi không nhận được thư của mẹ gửi lại, có lẽ do công việc đồng án bận quá chăng. Và một hôm, tôi bỗng nhận được gói quà của mẹ. Tôi lấy làm lạ mở ra xem. Tôi lặng người đi. Bạn biết vì sao không? Thì ra, trong đó toàn là những bản thảo của tôi. Nhìn kỹ hơn nữa, đó chính là bản thảo về truyện kiếm hiệp mà cha tôi đã bỏ vào lửa thiêu trước kia. Tôi đứng bần thần, mở bức thư gửi kèm ra xem. Là thư mẹ nhờ người khác viết, nội dung như sau. Dân à, mẹ biết con nhất định còn rất hận cha. Con hận vì ông đã đốt đi bản thảo mà con đã rất vất vả ngày đêm miệt mài viết thành ư? Không đâu con. Hôm đó, ông để bản thảo của con vào trong đống củi, sau đó đem đống giấy nháp ra đốt đó. Cha làm vậy là muốn con từ bỏ việc viết văn. Sau đó, ông bảo con đi học nghề cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, sau này con có thể tự nuôi mình và lo cho gia đình. Những người nghèo như chúng ta mà muốn viết văn ư? Muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng ư? Còn khó hơn cả việc lên trời nữa con à. Cha không nhẫn tâm nhìn thấy con lãng phí tuổi thanh xuân. Cha muốn con thực sự từ bỏ nó, nên mới làm như vậy để dọa con thôi. Sau đó cha con lại lén giữ lại những bản thảo đó, muốn đợi con học nghề xong và có thể tự nuôi mình thì cha sẽ trả lại bản thảo cho con. Sau đó cha phát hiện ra con vẫn không từ bỏ việc viết lách, nhưng con không muốn cho mọi người biết điều đó. Cha vẫn âm thầm giúp con. Nhân lúc con đi làm, cha giúp con thay bóng đèn. Cửa sổ phòng con bị bể, cha thay cái mới. Một hôm, cha thay bút cho con, thì vô tình nhìn thấy đống bản thảo chưa kịp gửi. Hôm sau, cha ra đồng bắt lương bắt cá, kêu mẹ đem ra chợ bán. Mẹ bán được khá nhiều tiền. Cha biểu mua 100 con tem về cho con. Thank you. nhòa đi và không còn nhìn thấy gì nữa. Ôm lấy đống bản thảo, tôi rất muốn cất tiếng gọi lớn: "Cha ơi!" Hai hôm sau, nhân ngày quốc tế lao động được nghỉ, tôi đón xe về nhà ngay. Khi tôi bước vào nhà, người đón tôi là di ảnh của cha đặt trước bàn thờ. Ngày 30 tháng 4, ông đã xa chúng tôi mãi mãi. "Cha ơi, con thật bất hiếu quá." Tôi quỳ trước bàn thờ gọi cha. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài trên má. Này, con phải về nhà. Tác giả Lưu Vân. Cha nói, năm nay cha không thể về quê ăn Tết. Nhà chỉ còn lại em Út với mẹ con thôi. Tết mà không có một người đàn ông ở nhà để lo việc thờ cúng ông bà thì không thể được. Cho nên dù thế nào, con cũng phải về đó nha. Qua năm nay sẽ là sinh nhật lần thứ 50 của cha. Người cha ấy vì nuôi con đi học cho nên phải đi làm ở một công trường thuộc tỉnh Quảng Đông xa xôi. Hàng ngày dù trời mưa hay nắng, cha vẫn làm việc cực nhọc như vác xi măng, vận chuyển gạch đá, leo lên tận mái nhà tráng xi măng. Tính ra thì đã 2 năm rồi tôi chưa gặp lại cha. Nhiều lúc nhớ cha lắm, nghĩ đến cha ngày càng già đi. Bất giác, tôi thấy chạnh lòng. Trong thư tôi viết đã mấy lần nhắc cha, gửi một tấm hình cho tôi. Nhưng lần nào ông cũng từ chối, bảo là không có thời gian. Nhưng tôi biết chắc rằng, cha sợ tôi nhìn thấy hình ảnh của ông sẽ càng lo lắng hơn. Mỗi lần viết thư cho tôi, ông đều kể rằng ông sống rất tốt, thoải mái lắm. Nhưng tôi biết chắc là ông đang rất vất vả, chịu đựng nỗi đau mà bệnh phong thấp mang lại. Tôi tưởng tượng đến cảnh ông dầm mưa dãi nắng, nghĩ đến cái dáng ông khom lưng xuống gánh xi măng. "Ôi, cha ơi, con thương cha quá." Tôi muốn thốt lên như thế. Có một vài lần tôi thấy chữ của cha to hơn và có vẻ nguệch ngoạc không ngay hàng thẳng lối như lúc trước. Tôi hỏi thì cha nói bộ kính lão của cha đã bị vỡ rồi cho nên buổi tối nhìn không được rõ. Viết được mấy chữ thì hay mấy chữ vậy, quan trọng là có thể viết để hỏi thăm con là đủ. Mỗi lần nhận được thư của cha tôi đều thấy rất đau lòng. Trình độ văn hóa của cha không cao, bức thư nào cũng có chữ viết bị sai. Cuối thư luôn nói rằng: "Con à, con là nhà văn, cho nên khi phát hiện ra cha viết sai chữ thì phải nói cho cha biết, để lần sau cha viết đúng hơn nghe." Tôi luôn cảm thấy hổ thẹn bởi vì mình đâu đã là nhà văn nhà thơ gì, chỉ có vài bài được đăng cho nên tôi gửi cho cha xem thôi. Không ngờ đó lại là vốn để cha khoe với những người bạn làm chung rằng ông có thằng con đi lính tài giỏi như thế nào. Bức thư cuối cùng ông viết cho tôi là cuối thu. Tôi liên tiếp gửi 3 bức thư cho ông nhưng chẳng nhận được chữ nào của cha cả. Tôi thực sự lo lắng cha ở nơi đó xảy ra chuyện gì. Tôi thử viết thêm một bức nữa bởi vì ở công trường nơi cha đang làm không có điện thoại. Viết thư là cách duy nhất tôi có thể làm. Bỗng nhiên, điện thoại reo lên, tôi bắt máy. Thật không ngờ, đầu dây bên kia lại là giọng của cha. Cha gọi tên cúng cơm của tôi, ấm áp và thân thiết như thế. Gọi những mấy lần, tôi phải dạ dạ thưa thưa, dạ là con đây. Ông mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng tìm thấy con rồi. Tôi vui mừng nói, vậy là cha đã gọi cho con nhiều lần rồi hả? Cha nói, cha gọi mấy lần rồi đó. Lần đầu có một cô gái trả lời rằng, không có người này ở đây. Có lẽ cha quên mất xin thêm số gọi phòng tôi, cho nên cô gái được tổng đài nói vậy. Lần thứ hai thì cha vẫn nói là tìm con. Kết quả đầu dây bên kia lại là một giọng phụ nữ. Tôi biết ở phòng bên kia có một cô gái trùng tên với tôi. Lần thứ ba, người ta nói cha nói gì họ nghe không hiểu, vậy là gác máy, làm cha không tìm được con mà phải tốn không ít tiền. Tôi nghĩ cha gọi điện tìm tôi nhiều lần như thế, hẳn là có chuyện quan trọng lắm, nên vội hỏi, cha, sao cha lại gọi điện thoại cho con? Cha viết thư không tiện hơn sao? Cha nói với giọng trịnh trọng, ồ, có chuyện này. Cha phải trực tiếp dặn con, chứ cha sợ viết thư cho con thì con lại không để ý. Tôi nói, cha nói đi, con luôn nghe lời cha mà, chắc chắn là vậy. Cha bảo, Tết năm nay cha không thể về được. Em ba của con đã lấy chồng rồi, mà nhà thì chỉ còn có một mình mẹ với con út thôi. Tết mà trong nhà không có người đàn ông nào lo cúng ông bà thì không được đâu. Cho nên dù thế nào thì Tết này con cũng phải về nhà đó nghe. Đã 2 năm rồi con chưa về nhà. Mẹ nhớ con lắm đó. Tôi thưa, cha à, dù cha không nói thì con cũng về mà. Nhưng sao cha lại không về được? Cha bảo, cha phải ở lại trực. Tới 50 đồng một ngày nên không thể bỏ lỡ được. Nghe giọng cha từ đầu dây bên kia như bắt được vàng, tôi không biết nói gì thêm. Cha dặn lại, về nhà, con nhớ dặn Út đừng lo, học phí của nó cha đã lo được rồi. Tôi đã bàn với em ba là chúng tôi sẽ cung cấp cho nhỏ Út đi học, nhưng cha không bằng lòng. Ông bảo ông còn mạnh khỏe, còn có sức để kiếm tiền, bảo tôi và em ba dành tiền để lo việc gia đình. Khi tôi và em ba lập gia đình, ông đã không giúp được gì. Anh em chúng tôi đều tự lực cánh sinh. Nghĩ tới lời cha bảo, tôi bỗng thấy nghẹn ngào. Cha ơi, con biết rồi, cha hãy bảo trọng. Cha nghe giọng đầy thương cảm của tôi liền bảo, thôi, tiền điện thoại cũng khá nhiều rồi đó. Con nhớ mặc thêm áo ấm khi về nha. Trời lạnh lắm, đừng có để bị cảm lạnh đó. Tôi đang định chúc điều tốt lành đến với cha, thì đầu dây bên kia đã gác máy. Về đêm, nghĩ đến cảnh tối 30 Tết, cha phải một mình ngủ trong căn lều để trực ở công trường, thì trong lòng tôi không khỏi xót xa. Khi mà mọi nhà đều ăn cơm đoàn viên trong đêm 30 Tết, thì không biết lúc đó cha sẽ nghĩ gì. Tôi bỗng tự hỏi mình như thế. Bên ngoài, gió lạnh, trời mưa tí tách. Tôi mặc thêm áo ấm và mở cửa sổ nhìn về phía nam. Bất giác tôi nghĩ đến lời chúc mà tôi chưa kịp nói trong điện thoại. Cha ơi, một năm mới lại đến nữa rồi. Con chỉ biết cầu chúc cho cha có nhiều sức khỏe và sống an vui. Con cò giấy. Tác giả Tô Diệp. Cha tôi qua đời đã hơn 10 năm nay. Hôm đó, ông vẫn thức dậy sớm như mọi khi. Mẹ rửa mặt cho ông. Ông bảo rằng, tôi mệt quá. Mẹ liền mang chiếc ghế dựa cho ông ngồi, sau đó dắt chiếc khăn nóng lau nhẹ trên mặt ông. Bỗng nhiên, ông tắt thở. Thế là ông đã ra đi mãi mãi. Mọi người nói rằng cha sống thọ, lại không bị bệnh gì, quả là người có phúc. Hôm hỏa táng, sau khi làm xong mọi nghi lễ, chúng tôi đến bên linh cữu của cha nhìn mặt cha lần cuối. Tôi lả người đi, quỳ xuống khóc không còn giọt nước mắt. Tôi ôm chầm lấy cha. Lúc đó tôi có cảm giác cả thân tôi hòa với thân ông thành một thể. Thế nhưng tôi chẳng kịp làm gì cho ông cả. Ông đã âm thầm ra đi mãi mãi. Tôi thật sự rất mong ông sống lại và nhìn thấy tôi. Thật ra, cha không thể nhìn thấy tôi đã nhiều năm rồi. Lúc đầu, mắt ông bị bệnh, sau đó mờ dần và cuối cùng chẳng còn nhìn thấy gì nữa hết. Tôi không biết hình dáng mình lưu lại trong tâm trí ông là như thế nào. Vào những năm tôi lên 6 tuổi, ông thường mặc bộ áo dài màu xanh, mái tóc điểm sương. Mỗi lần ông từ trường học trở về, ông luôn chắp tay phía sau để tôi đoán xem ông sẽ tặng quà gì cho tôi. Có khi đó là quả quýt xanh, có khi là trái bưởi vàng. Mỗi lần ông cầm bút lông, tôi luôn cảm thấy tò mò, cố ngón chân ngước lên, nhìn ông viết từng hàng chữ thẳng tắp dọc theo tờ giấy. Chữ ông viết rất sắc nét, giống như đôi bàn tay của ông vậy, dài nhỏ và thoát tục. Đôi mắt của ông trông rất hiền từ, nhưng có một hộp trắng bằng đầu xanh trong đó. Rồi dần dần nó lớn lên khi nào tôi cũng không biết, cho đến khi nó che cả hai con người. Những lúc rảnh rỗi, ban đầu ông còn chống gậy đi xem hát, sau đó ông ở nhà luôn. Lúc đầu còn đọc sách, khoảng cách giữa sách và hai con mắt ngày càng gần hơn. Sau đó ông kề sát vào mặt để xem, trông giống như là đang ngửi sách vậy. Về sau, mắt ông không còn thấy được nữa, thế là ông cũng chẳng còn đọc được gì. Tôi luôn cảm thấy đau khổ và hối hận. 20 năm trước, trái tim tôi nằm ở đâu nhỉ? Tại sao tôi không hiểu và không thông cảm cho tâm tư và nỗi buồn của cha sau khi đã bị mù chứ? Tôi luôn tự dằn vặt mình về điều đó. Tôi đã từng đọc sách cho cha nghe, rót trà cho ông uống, đưa ông ra sân tắm nắng, nhưng khi làm những việc đó, tôi chỉ làm cho có lệ thôi, chứ chưa khi nào tôi làm bằng sự hiếu thảo theo con tim mình mách bảo. Lâu dần, tôi không còn thấy xa lạ với cảnh ông bị mù nữa. Mẹ học cắt tóc, bà để cha ngồi trên ghế mây, dùng vải che thân trước. Cha mỉm cười cúi đầu nghiêng sang trái, sang phải, theo sự hướng dẫn của mẹ. Bao nhiêu lần như thế, bao nhiêu năm trôi qua, mái tóc cha chỉ còn màu trắng bạc. Khi nào ông cần cắt móng tay, ông lại gọi tôi. Tôi thường lo làm việc của mình mà không màng tới ông. Có khi cố ý thở dài, tỏ vẻ khó chịu, sau đó cầm đồ bấm móng tay lên, đến bên cạnh ông ngồi xuống. 1, 2, 3, tôi cắt rất nhanh. Cha thường lặng lẽ lấy đồ dũa lại những chỗ tôi cắt không bằng. Tôi lại thấy áy náy, lại cắt thêm lần nữa. Cha thích nghe đài, nghe tin tức, nghe kinh kịch. Nhưng đặc biệt ông lại thích nghe dự báo thời tiết. Cứ mỗi buổi chiều 5 giờ, ông lại gọi tôi mở đài giùm ông. Tôi thường khó chịu bảo, cha nghe dự báo thời tiết làm gì? Cha là người rất nhân từ, rất tỉ mỉ. Năm đó, mẹ phải đi làm xa không về được. Hàng ngày, cha đều phải chải tóc, thắt bím cho tôi. Bạn bè ai cũng khen đẹp và rất ngưỡng mộ. Đó chính là tình yêu thương và sự quan tâm mà cha dành cho tôi thời thơ ấu. Còn tôi, tôi đã giúp được gì cho cha. Có quan tâm an ủi, đem lại niềm vui khi cha bị mù không? Tuy cha bị mù, nhưng cha luôn dõi theo tôi. Còn nhớ có một đêm nọ, tôi về nhà rất muộn, xa xa đã thấy mẹ đang đứng chờ. Con đi đâu mà giờ này mới về, làm cha con lo lắng không ngủ được kìa. Mẹ nói, tôi xấu hổ bước vào nhà, nhìn thấy cha đang ngồi trên giường, tay quạt lia lịa, mồ hôi ướt cả áo. Nhìn thấy cha lo như thế, tôi bỗng hối hận quá, chợt thấy sống mũi cay cay. Nghe tiếng động, ông ngẩng đầu lên nhìn về hướng tôi, mở mắt to. Ánh mắt ấy dù bị bệnh nhưng lúc bấy giờ tôi lại có cảm giác như là ông nhìn thấy hết ruột gan tôi, còn tôi như đang đọc được tình yêu thương, sự quan tâm lo lắng trong đó. Tôi không dám nhìn thẳng vào nó. Cha không nói gì. Từ xưa đến nay, ông chưa hề nói nặng lời với ai. Ông tôn trọng mình, cũng tôn trọng người khác. Ông như rất sợ làm phiền mọi người, dù là người thân trong gia đình. Cơm cha ăn thường do mẹ nấu, thường được mẹ bưng đến phòng cha, để cha ăn một mình. Cha mò mẫm bước đến bàn, rồi ngồi xuống, không chịu cho ai dìu cả. Ông luôn tự âm thầm cố gắng, có lẽ không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Cũng có lẽ là ông muốn che giấu đi sự khó khăn của mình, để chúng tôi ít có dịp quan tâm ông, mà sự quan tâm nhiều thì dẫn đến liên lụy. Từ liên lụy lại dẫn đến sự buồn chán. Ôi cha ơi, con thật không dám nghĩ tiếp nữa. Mấy năm trước cũng có nơi trị khỏi loại bệnh như cha, nhưng ông không chịu đi, có lẽ sợ làm phiền mọi người. Còn chúng tôi thì thấy tuổi ông cũng đã cao, hơn nữa đường xá xa xôi, cho nên cũng không tích cực hối ông đi điều trị. Cha thường ngồi một mình và như đang trầm tư suy nghĩ. Cuộc sống của ông ngày càng đơn điệu, và ông tự chịu, tự gánh lấy nỗi cô đơn đó. Một năm trước khi cha ra đi, ông bỗng tìm được một niềm vui riêng, xếp giấy. Ông bảo tôi mang những cuốn tập cũ không dùng tới nữa đưa cho ông. Ông xé ra từng tờ một, so đầu này đầu kia, rồi xếp lại. Tôi lén nói với mẹ rằng, cha làm như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mẹ lại trả lời rằng, các con cứ lo làm việc của mình, nào có hiểu được nỗi khổ của người rảnh rỗi chứ. Hơn nữa, mắt cha lại không như những người bình thường khác, đương nhiên là ông càng cảm thấy buồn. Tôi nghe mẹ nói mà trong lòng thấy khó chịu, thế nhưng sau đó tôi lại lo làm việc của tôi, ít khi để ý đến cha. Khi cha mất rồi, tôi dọn lại phòng của ông, bỗng phát hiện ra từng xấp giấy được xếp cột lại để dưới giường. Tôi tháo ra xem, thì bỗng giật mình. Trời ơi! Hiện ra trước mặt tôi là những con cò, con khỉ, con thỏ, con cá được xếp rất tinh tế. Chẳng lẽ những con vật giấy đó được xếp từ bàn tay khéo léo của cha ư? Bằng tâm trạng như thế nào? Buồn, cô đơn và lặng lẽ. Cha đã ngồi xếp thành những con vật sống động như thế này ư? Tôi không biết. Có lẽ cha đặt cả tâm tư và nguyện vọng của mình vào đó. Những ngày cuối đời của cha là thế ư? Tôi bật khóc. Dù cha đã rời xa chúng tôi hơn mười mấy năm, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn đi vào trong giấc mơ của tôi. Ông không nói gì, chỉ mỉm cười im lặng nhìn tôi. Đôi mắt ông sáng lắm. Chợt giật mình tỉnh dậy, chỉ nghe tiếng lá xào xạc phía bên ngoài cửa sổ, lòng tôi bỗng nghe trống vắng. tôi đã không còn cha nữa. Suốt cả cuộc đời này, tôi không còn có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình nữa. Nỗi ân hận đó như luôn nhắc nhở tôi rằng đừng bao giờ ích kỷ lạnh nhạt với mọi người, nhất là những người bị khuyết tật. Hãy quan tâm, yêu thương họ nhiều hơn để cuộc sống chúng ta luôn mãi tươi đẹp.